Thiên hạ là tôi đây. Nguyễn Quốc Trinh sinh năm 1625, mất năm 1674, người xã Nguyệt Án, huyện Thanh Trì, nay là Đại Án, Thanh Trì, Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, nhiều người đỗ đạt. Bản thân Nguyễn Quốc Trinh cũng đã đỗ trạng nguyên năm 1656, làm quan đến chức Tả Thị Lang, tước từ quận công. Nguyễn Quốc Trinh là một người cương trực, khẳng khái, có khí tiết. Chuyện kể rằng, chúa Trịnh Tạc đang ôm ấp mộng chính ngôi thiên tử nên xây đắp một đài lớn ở kinh thành Thăng Long, đặt tên là Đài Thụ Thiên, chuẩn bị sau này sẽ làm lễ cáo trời đất. Đài khởi công, đào móng dựng cột, hình thành nên cái khung có vẻ rất bề thế. Chúa Trịnh Tạc vui vẻ đến tận nơi xem xét. Theo hộ tống chúa có các viên quan, trong đó có Nguyễn Quốc Trinh. Nhìn quang cảnh đầy triển vọng nguy nga, chúa hỏi Nguyễn Quốc Trinh: "Thế nào, ý ông ra sao?" Nguyễn Quốc Trinh lắc đầu, thẳng thắn đáp: "Chảy chúa thượng, xây đắp thế nào cũng được, nhưng lòng thiên hạ không vui đâu." Các quan đi theo hầu chúa thấy Quốc Trinh trả lời như vậy thì tái mặt đi vì sợ hãi. Chúa Trịnh Tạc có vẻ không hài lòng hỏi dặn: "Thiên hạ hàng trăm nghìn người, một mình ông làm sao biết được trăm nghìn bụng?" Nguyễn Quốc Trinh bình thản đáp: "Thiên hạ là tôi đây, lòng tôi không vui thì biết lòng thiên hạ." Chúa nín lặng, lên kiệu trở về cung. Tối hôm ấy, một cơn bão nổi lên, sét đánh làm mất cái đài đổ sập. Vì thế, chúa Trịnh không dám tiếp tục công việc nữa. Nguyễn Quốc Trinh bản tính khẳng khái, dám luận bàn điều phải trái với chúa Trịnh như vậy, một phần vì lòng trung nghĩa, một phần vì tấm lòng yêu nước thương dân, nên khi ông mất, dân chúng thành Thăng Long đều thương tiếc. Triều đình truy tặng ông chức Thượng Thư Bộ Binh, tước trì quận công, tên thụy là Cương Trung, phong làm Phúc Thần. Lòng tự trọng của người coi ngựa. Sau khi trốn quân Tây Sơn chạy sang Trung Quốc, Lê Chiêu Thống cùng các đại thần là Lê Quýnh, Trần Thiện, Như Tùng, Cho Dân bị nhà Thanh coi là hạng triều đình thất thế nên rất khinh thường. Thói đời phù thịnh, chẳng ai phù suy. Chúng còn khuyên vua tôi, nhà Lê nên cắt tóc theo kiểu Trung Quốc. Lê Quýnh đã khẳng khái trả lời: "Đâu khả đoạn, phát bất khả đoạn." Nghĩa là, đâu có thể chặt, tóc không thể cắt. Một hôm, Lê Chiêu Thống xin được ý kiến vua Thanh nhưng bị quan lại nhà Thanh tỏ thái độ hỗn xược chặn lại không cho vào. Người có ngựa của vua Lê không cầm lòng được bèn sấn lại nhặt một hòn gạch, choảng nhau giữa chúng và đã hy sinh tại chỗ. Người con ngựa ấy có tên là Nguyễn Văn Quyên, sau này một nhà nho trong bài thơ vịnh cuốn Tang Thương Ngẫu Lục có câu: "Thương tâm yên bác mã đồng chuyên", nghĩa là nghĩ đến viên gạch của người con ngựa trên đất Yên Kinh mà đau lòng. Lòng trung hiếm có. Ghi chú: biên soạn đặt lại tựa. Đoan Nam Vương Trịnh Khải biết khó chống chọi được với quân Tây Sơn nên cử các quan di các nơi đến chiêu mộ nghĩa binh. Việc chưa thành thì quân Tây Sơn đã ập đến. Chúa Trịnh thua trận phải chạy về làng Hạ Lôi. Chúng muốn nhờ Lý Trần Quán hộ tống sang Kinh Bắc. Ghi chú: Lý Trần Quán sinh năm 1735, mất năm 1786, quê tại làng Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Ông đỗ tiến sĩ năm 1766. Sau khi đỗ tiến sĩ, ông giữ chức tư nghiệp quốc tử giám. Hết ghi chú. Chú biết Lý Trần Quán là người có hiếu, bởi khi cha mẹ Lý Trần Quán mất, ông làm nhà ngay bên mộ, chịu tang 3 năm liền. Mãn tang, ông tự nhận xét: "Ta 40 tuổi, tự xét tư đức, chỉ được 3 năm ấy là phải đạo làm người." Nghe lời nhắn của chúa, Lý Trần Quán cùng học trò cũ là Nguyễn Trang vào ra mắt. Lý Trần Quán cẩn thận giấu tông tích của chúa, nói với Nguyễn Trang: "Anh đồng ơn giúp ta đưa quan lớn ra khỏi hạt này." Lý Trần Quán đối với viên quan này có vẻ cung kính. Nguyễn Trang đoán đây đích thực là chúa Trịnh, người đang bị quân Tây Sơn truy lùng. Nguyễn Trang âm mưu bắt chúa nộp cho Tây Sơn để lấy thưởng. Sau đó thì Nguyễn Trang đưa Trịnh Khải về nhà mình. Cho dù chúa Trịnh nói dối tự xưng là quan tham tụng Bùi Huy Bích, Nguyễn Trang sai người đi báo rồi định đóng củi khiêng chúa Trịnh lên nộp cho quân Tây Sơn. Nghe tin này, Lý Trần Quán thất kinh, chạy ngay đến chỗ Nguyễn Trang mắng: "Chúa là chúa chung của mọi người, ta lại là thầy của mi, nghĩa quân thần là lớn, sao dám làm điều vô đạo thế?" Nguyễn Trang không nghe lời thầy dạy, trả lời rằng: "Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu chúa không bằng yêu mình." Nói rồi, ra lệnh cho người khiêng củi giải chúa Trịnh đi nộp. Chúa tức giận, quét rốn tự tử. Tin này loan ra, Lý Trần Quán lúc đó đang ở quán trọ, do đau, bức tai, đau đớn tự trách mình đã để xảy ra cớ sự này. Ông bảo người chủ trọ: "Là bầy tôi mà xử việc lỗi lầm, tội tôi thật đáng chết, nhờ ông mua giúp tôi một cổ quan tài để tôi tự xử lý lấy." Người chủ trọ ra sức khuyên can, nhưng Lý Trần Quán nhất mực khăng khăng: "Việc đáng chết thì phải chết, xin ông cho tôi đạt ý nguyện, vì thế nghĩa là ông đã giúp tôi đấy." Biết khuyên can Lý Trần Quán cũng vô ích, người chủ trọ làm theo lời của Lý Trần Quán. Lý Trần Quán sai đào một cái huyệt, cởi triều phục, lấy vải trắng làm khăn và thắt lưng quấn vào mình, nằm vào quan tài rồi nhờ người chủ trọ lấp đất lên. Trước khi chết, ông nói với người chủ quán: "Còn câu này, ông nhớ giúp tôi." Và ông đọc: "Đạo khiếu 3 năm kể đã xong, bụng trung 10 phần chưa hết trả." Mọi người có mặt ở đó đều khóc khi nghe ông nói, rồi đậy nắp quan tài chôn sống ông và lấp đất lên. Dân chúng nghe chuyện, ai cũng thương tiếc. Sau này, Phạm Quý Thích làm thơ ca ngợi cái chết trung dũng của ông: "Đau nổi trời khôn hỏi, thương vì sự đã rồi, không bằng lý học sĩ, một thác coi như chơi." Theo Giả sử Thăng Long, Hà Nội. Xin tướng quân cởi kiếm cho. Kỳ chú, biên soạn đặt lại tên. Đem quân Tây Sơn từ miền Nam ra Bắc chẳng mấy ngày, Nguyễn Huệ đã lật đổ cơ đồ mấy trăm năm của họ Trịnh. Chiến công của ông chói lọi, uy thế của ông lẫy lừng, nói như một cung nhân Tràng An. Trong sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí, ai thấy cũng khiếp sợ, chỉ cần ông đưa mắt rõ tai là mọi người đã phải kinh hoàng. Quan lại nhà Lê tất nhiên càng thấy hoảng hồn hơn. Một số đã bỏ trốn, triều đình sơ sát, chẳng mấy người còn khí thế như xưa. Song Nguyễn Huệ vẫn dành riêng cho nhà Lê một tình cảm đặc biệt. Ông tuyên bố phò Lê diệt Trịnh vì công ơn Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn, giành độc lập tự do cho dân tộc vẫn phải được trân trọng ngàn đời. Nguyễn Huệ đã giữ đúng chủ trương ấy, đuổi được họ Trịnh rồi, ông yêu cầu lấy lễ vào ý kiến vua Lê, lúc bấy giờ là đời vua Lê Hiển Tông. Lễ đón tiếp được tổ chức ngay giữa sân rồng. Quan lại triều đình còn lại lèo tèo 15 người đều len lét đứng nhìn vị anh hùng chiến thắng mà cứ thấp thỏm phập phồng. Nguyễn Huệ đàng hoàng từ ngoài bước vào, ông mặc nhung phục, quần áo ra trận. Bên hông dắt thanh bảo kiếm, một số tướng tả hữu đi theo ông. Các quan chức, tướng tá nhà Lê nép mình cúi rạp xuống chào, có người không dám ngẩng đầu lên. Bỗng một người đứng đầu quân thị vệ ngang nhiên bước ra trước mặt Nguyễn Huệ, cản bước đi của ông, vòng tay cung kính nói: "Dám thưa tướng quân, theo phép nước, khi lên điện chầu vua, không được phép mang gươm, xin tướng quân cởi kiếm cho. Nguyễn Huệ bị cản. Dừng lại một giây và trừng mắt nhìn người vừa nói. Mọi người đứng xung quanh đều tái xanh mặt, sợ cơn thịnh nộ nổi lên, nhưng viên tướng thị vệ vẫn giữ thái độ điềm nhiên, kiên quyết không hề thay đổi sắc mặt. Một phút im lặng hãi hùng, những viên tướng Tây Sơn đi theo Nguyễn Huệ bước dấn lên, đều một loạt cầm tay vào chui gươm lăm lăm chờ lệnh nguyên soái để tuốt võ. Nguyễn Huệ nhìn quanh một lúc rồi lặng lẽ tháo gươm đưa cho hầu cận của mình. Ông cũng giơ tay ra hiệu cho các tả hữu đều bỏ khí giới ra một lượt. Viên tướng thị vệ kia cúi rạp xuống chào ông một lần nữa rồi cùng quân sĩ lui ra cho phái đoàn Tây Sơn bước vào. Sau này, khi kết hôn với Ngọc Hân công chúa, Nguyễn Huệ thường trò chuyện với vợ, có khi bình luận về các nhân vật Bắc Hà. Ngoài một vị quan tương đối có vị trí cao trong triều là Trần Công Sáng, được ông tỏ ý kính trọng, Nguyễn Huệ còn nhắc đến viên tướng sĩ chỉ huy thị vệ đã cản ông hôm ông vào yết kiến nhà vua. Giữa cảnh hoang tàn, triều đình đổ nát như thế mà có một viên tướng biết tự trọng, giữ gìn thể diện quốc gia. Bắt cả người chiến thắng phải tuân theo phép tắc thì thật là đáng trọng. Công chúa Ngọc Hân đã cho chồng biết viên tướng ấy là Phương Định Pháp, người ở Quán La, ngay sát Kinh Thành, theo Giả Sử Thăng Long Hà Nội. Phan Thanh Giảng. Phan Thanh Giảng sinh năm 1796, mất năm 1667, tự Tịnh Bá, hiệu Lương Khê, biệt hiệu Mai Xuyên. Ông người làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh, nay là làng Bảo Trạch, quận Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm 1826, ông đỗ tiến sĩ dưới triều Minh Mạng, khi ấy ông 31 tuổi. Ông là người tính tình cương trực, luôn nghĩ đến lợi ích của nhân dân. Có lần vua Minh Mạng muốn ngự chơi núi Ngũ Hành ở Đà Nẵng, Phan Thanh Giảng dân sớ can. Lúc này đang ngày mùa, nếu dân vì việc ngự vua phải lo công mà bỏ tư thì rất hại cho việc cấy gặt. Vua định cuộc Du Lãng sai ngự sử Võ Huy Tân đi Quảng Nam xét xem lời sớ tâu của ông có đúng sự thật không. Võ Huy Tân biết ý vua về tâu lại. Dân ai cũng trong vua, chỉ khổ vì quan lại nhũng nhiễu. Thế là Phan Thanh Giảng bị giáng xuống làm thuộc viên, giữ việc quét dọn công đường ở ngay tỉnh Quảng Nam, nơi mình vừa làm quan lớn. Năm 1838, ông lại được thăng làm thị lang bộ hộ. Năm 1842, Phan Thanh Giảng về nhà chịu than cha, đi đường chỉ dùng một chiếc ghe thường, qua một đồn kia gần làng. Ghe bị kêu lại để xét giấy tờ, ông cho dừng lại, lên trình đồn cho đúng phép. Đến nhà, ông xong việc ma chay cho gọi cai đồn tới. Cai đồn nhận ra quan lớn chính là người ngồi ghe hôm trước, run sợ vô cùng. Xong, ông ôn tồn nói: "Anh làm đầy đủ phận sự, rất đáng khen. Từ nay cứ theo vậy mà làm, dù là ghe quan cũng vẫn phải theo lệ luật khám xét cho đàng hoàng." Năm Tự Đức Chính 1856, Pháp lấy cớ triều đình chiếm giáo sĩ phương Tây, đem chiếc thuyền đến bắn phá Đà Nẵng. Phan Thanh Giảng nhiều lần được triều đình cử đi điều đình với Pháp, song kết quả đều không như mong muốn. Trong khi ấy, Pháp một mặt dẫn thương thuyết, một mặt âm thầm chuẩn bị quân lực. Ngày 19 tháng 6 năm 1867, tên tổng binh Pháp La Rambier vờ đi duyệt binh ở Định Tường rồi kéo thẳng đến Vĩnh Long, đưa tối hậu thư cho Phan Thanh Giảng. Phan Thanh Giảng bàn với tả hữu: "Tôi 71 tuổi rồi, giá như giao binh với Pháp mà được chết ở xa trường thì vinh dự cho tôi lắm, nhưng đám dân chúng sẽ điêu linh trong cảnh máu xương vì ta khó thắng nổi được cường địch. Thôi đành lại đi hàng gắng xem sao." Lafrenière tiếp ông ở dưới tàu, đưa yêu sách đòi luôn cả ba tỉnh miền Tây. Phan Thanh Giản chết điếng cả người đáp: "Tôi được ủy nhiệm giữ đất, không có quyền giao đất, vậy xin để tôi hỏi ý kiến Đức Hoàng thượng đã." Lafrenière ưng thuận chờ, nhưng khi ông vừa cáo biệt lên bờ thì quân Pháp ào vào chiếm thành. Vĩnh Long thất thủ ngày 20 tháng 6 năm 1867, Châu Đốc thất thủ ngày 22, Hà Tiên ngày 24. Phan Thanh Giản lánh ra một căn nhà tranh, thảo sớ về triều, trong đó có đoạn: "Nam Kỳ chẳng may gặp bụi khó khăn, hơi dữ, giấy lên từ ngoài cõi đưa vào. Thế không ngăn được, hạ thần tội đáng muôn thác, không dám cố sống để nhục đến vua cha. Đến lúc thôi thớp, cứng miệng nghẹt hầu, không tiếc tâu gì, chỉ còn sơi lụy trong về cửa khuyết, ước mong bệ hạ lo trước toán sau, cứu vãn thời thế." Viết xong, Phan Thanh Giản xếp đồ triều phục và sắc phục cho người đem về kinh rồi tuyệt thực luôn. Con cháu đều khóc, ông mỉm cười: "Ta nay là phế nhân, sống không ích cho vua, thác cũng chẳng thiệt hại gì cho xã hội. Chỉ khuyên các ngươi cố gắng học hỏi để phò vua giúp nước. Mai ra sau này, làm dễ dàng tổ quốc cho gia đình." Con cháu vẫn khóc, ông thản nhiên lấy bút viết bài thơ: "Trời thời đất lợi lại người hòa, há dễ ngồi coi phải noi ra. Lâm trả ơn vua đền nợ nước, đành cam gánh nặng ruổi đường xa. Lên ghềnh xuống thác, thương con trẻ, vượt biển trèo non căm phận già. Cũng tưởng một lời an bốn cõi, nào hay ba tỉnh lại chầu ba." Chính đói 17 ngày ròng rã mà không lìa được cõi đời, ông bèn quyết định dùng đến thuốc độc. Ông cho gọi con cháu đến trói trăng: "Ta không có tài sản gì để lại cho các con, chỉ cầu mong các con cố giữ gìn cho trọn đạo làm người. Các con chớ làm gì cho người Pháp. Sau khi ta chết, đem ta về làng chôn bên mộ tổ tiên ở Ngao Châu." Rồi đêm hôm ấy, ông uống thuốc độc tự dẫn để tỏ lòng trung với nước. Cô Vàng Làng Phung. Cô Vàng Làng Phung là tên gọi nữ tướng Nguyễn Thị Vàng, nữ tướng trong phong trào Tây Sơn. Tương truyền, cha mẹ Nguyễn Thị Vàng chỉ sinh được một mình cô nên quý như vàng, liền đặt tên cho cô là Vàng. Nguyễn Thị Vàng quê ở làng Phù Phong, xã Cao Xá, Phong Châu, Vĩnh Phú. Từ nhỏ, Nguyễn Thị Vàng rất thông minh, học hết chữ của thầy đồ làng và tất cả các môn quyền của thầy dạy võ mà cha mẹ cô chiều con cho đón về truyền nghệ. Hàng ngày, Nguyễn Thị Vàng hái dâu dệt cưỡi, đem tơ theo thuyền xuôi ngược sông Hồng, bán ở các chợ bên sông nên biết được nhiều nơi, quen rất nhiều người. Có lần quân lính họ Trịnh đổ thuyền bên bến Phù Phong, lên chơi chợ, thấy có một cô gái làng xinh đẹp liền giở trò cướp bóc, chồng ghẹo khiến cho cả chợ náo động. Chứng kiến cảnh ấy, Nguyễn Thị Vàng không thể nín nhịn được, đã phén tóc, xoắn tay áo, túm ngực viên quan chỉ huy quật xuống đất rồi kêu mọi người xúm lại đánh bọn lính ăn cướp. Từ đấy khắp vùng Bạch Hạc, Tam Đái đều biết tiếng cô Vàng Làng Phung, tên nôm làng Phù Phong. Cái tin Nguyễn Huệ ra Bắc đánh họ Trịnh, Nguyễn Thị Vàng đã đứng ra chiêu mộ một đội quân 300 người cả nam lẫn nữ rồi kéo về Thăng Long yết kiến Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ khen ngợi và phong cho Nguyễn Thị Vàng là đốc tướng, giao cho cầm quân đánh dẹp quân Trịnh. Mùa xuân năm 1789, quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu theo gót Lê Chiêu Thống xâm lược nước ta, Nguyễn Thị Vàng đã mang quân bản bộ đánh nhiều trận, phục kích tiêu diệt quân Thanh. Trong đó phải kể đến trận Rừng Nú, ngay thuộc xã Minh Nông, Việt Trì. Đánh tan một đạo quân của địch, Nguyễn Thị Phàn còn đem về Thăng Long do thám tình hình địch, và khi Du Quang Trung ra Bắc, bà đến tâu trình với vua tình hình địch, sau đó tham dự trận đại phá quân Thanh. Sau khi dẹp xong giặc, vua Quang Trung phong cho Nguyễn Thị Phàn thực ấp ở Thượng Chí, Trịnh Xá, Hạ Chí, Minh Nông, Việt Trì, nơi có những người theo bà dẹp loạn, theo Giả Sử Thăng Long. Người trung nghĩa gặp người trung nghĩa. Năm Hàm Nghi thứ nhất 1889, Ngô Quang Bích mang quốc thư của vua Hàm Nghi sang Trung Quốc bàn việc đánh Pháp. Ghi chú: Ngô Quang Bích, hay còn gọi là Nguyễn Quang Bích, ông sinh năm 1832, mất năm 1890, tự là Hàm Huy, hiệu Ngư Phong. Ông người làng Trình Phố, huyện Trực Định, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Nguyễn Quang Bích là một người yêu nước, căm thù giặc Pháp sâu sắc, đồng thời cũng là một trong những cây bút đặc sắc của dòng văn học yêu nước Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19. Hết ghi chú. Trên đường đi, đoàn sứ bộ ta đã gặp không ít khó khăn. Giặc Pháp ngăn chặn, lùng bắt, bọn trộm cướp rình rập, trấn lột. Một hôm, đoàn sứ bộ tới gần biên giới, đường vắng vẻ, bản làng thì xa, thời tiết xấu, trời lại sắp mưa. Mai sau gặp được một cụ già hái củi mời về nhà nghỉ chân. Bước vào nhà, Ngô Quang Bích thấy có câu đối dán trên bàn thờ: Giữ tặc, bất câu sinh, thiên cổ long thành tiêu chính khí. Bình Tây do bẩn hận, dứt xoan trung nghĩa lệ nhân tâm. Tạm dịch: cùng giặc chẳng đội trời chung, muôn thuở long thành nêu khí tiết. Đánh tay còn ôm mối hận, một niềm trung nghĩa nức lòng người. Rõ ràng là câu đối thờ bậc trung thần Ngô Quang Bích, nghe văn biết người. Gia chủ chẳng phải ai khác chính là Nguyễn Tấn Huy, em Nguyễn Tấn Hoa, nguyên bộ tướng của Tổng đốc Hà Nội, Nguyễn Tri Phương. Khi Hà Thành thất thủ, Nguyễn Tri Phương bị thương nặng đã nhịn ăn mà tuẫn tiết. Nguyễn Tấn Hoa tự tử, Nguyễn Tấn Huy phải đem cả gia đình chạy lên biên giới lánh nạn. Đã 10 năm trôi qua, lúc này Ngô Quang Bích mới nói rõ thân phận của mình. Chủ và khách trò chuyện rất tương đắc. Sau một đêm, Nguyễn Tấn Huy đã có ghi bài thơ tặng Ngô Quang Bích: Cung tiễn Ngô tướng công Bắc sứ, kính tiễn Ngô tướng công đi sứ phương Bắc. Gian lao xứ sự bất từ nan, tùng bách kiên trung nại tuế hàn. Bảo kiếm dị năng trừ nghịch tặc, đan tâm tự khả đối gian sang. Gia nô tàm ngã vô năng sách, sứ mạnh bằng công khả cán toàn. Tổng nhất dư đồ kiền khách chúc, thiên thu bàn thạch điện tôn an. Tạm dịch: Giang lao đi sứ vượt muôn trùng, xương tuyết càng xinh cõi bách tùng. Gươm báo chưa trừ xong giặc nước, lòng son đã thấu tới non sông. Mưu hay tôi thẹn chưa đền đáp, sứ mệnh ông nay đã góp công. Xin chúc dư đồ mau thống nhất, nước non bền vững mãi vô cùng. Nhà Nho khẳng khái. Vũ Đạt Đạo sinh năm 1861, mất năm 1896, người làng Thanh Nê, Đỗ Nhất Trường, khoa Giáp Ngọ, nhưng ông không ra làm quan mà về làng dạy học. Tính ông rất cương trực, khẳng khái. Khi vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương chống Pháp, các vân thân khắp nơi đều đồng tâm hưởng ứng, lập đội nghĩa dũng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng tiếp đó, Đồng Khánh lên làm vua lại tróc nã những người Cần Vương. Lúc đó, Vũ Đạt Đạo đang đứng đầu đội nghĩa dũng trong làng, trong đó có khá nhiều học trò của ông. Phải nói tránh đi là để bảo vệ trị an cho dân. Ông viết đôi câu dán ở điếm làng Thanh Nê như một tuyên ngôn: Khâm mệnh triều đình, địa thị Thanh Sơn nghiêm tỏa thước, bảo toàn cương vực nhân ư nê bản tráng can thành. Tạm dịch, phân mệnh triều đình này đất Thanh Sơn nghiêm trạm gác, giữ gìn bờ cõi, đây người nê bản vững thành đồng. Đọc đôi câu đối, bọn chức dịch phản động trong làng rất tức tối, tìm cách hại ông. Chúng tâu với linh mục người Ifanyo là Anva, người đang cai quản một xứ gần đấy, cả về phần đạo lẫn phần đời, rằng Đạt Đạo có âm mưu làm phản. Viên linh mục muốn thuyết phục Đạt Đạo từ bỏ ý định của mình nên đã mời ông đến nhà thờ. Nhiều người khuyên ông không nên đi, ông điềm tĩnh đáp: nếu không đi, họ cho là mình sợ, ta có chính nghĩa, họ không dám hại ta đâu. Khi Đạt Đạo tới nhà xứ, một linh mục tiếp đón rất niềm nở. Trong câu chuyện, viên linh mục muốn thử tài Đạt Đạo mới ra một vế câu đối, thách ông đối lại: cụ đạo chào ông phủ Đạt Đạo. Đạt Đạo liền ứng đối: nhà nho tiếp khách y pha nho. Linh mục phải chịu là câu đối khá chỉnh. Ông ta mời Đạt Đạo ở lại dùng rượu, hy vọng chuốc cho ông say mềm để có thể khai thác được bí mật về nghĩa quân. Để giữ được tỉnh táo mỗi khi uống, ông thường đưa khăn lên lau miệng, thực ra là phun rượu vào khăn. Như vậy mà lúc nào ông cũng minh mẫn, khiến cho linh mục Anver tức giọng phải quay ra làm câu đối che lấp sự lúng túng của mình. Nhưng tiết trời trở rét, cây cối khô héo, ông ta tức cảnh đọc: lạnh lẽo trời đông, mặt đất cỏ cây đều trụi lá. Linh mục cố ý gợi cho Đạt Đạo nghĩ về sự suy thoái của phong trào Cần Vương mà sinh nhục chí. Chẳng ngờ Đạt Đạo lại ứng phó ngay: giảng dày sương tuyết, đầu non tùng bách vẫn xanh cành. Ý rằng người có bản lĩnh kiên cường thì như cây tùng cây bách, dầu giải sương tuyết vẫn xanh tươi. Bữa rượu bất đắc dĩ kết thúc, linh mục đã bị thất bại trong âm mưu mua chuộc và lung lạc tinh thần Đạt Đạo. Lên mái chém vẫn ung dung đọc câu đối. Phạm Văn Tráng sinh năm 1881, mất năm 1913, quê làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, nay thuộc Hà Nội. Ông là người có tinh thần yêu nước và lòng căm thù giặc sâu sắc. Phạm Văn Tráng là một chiến sĩ của Việt Nam Quang Phục Hội, một tổ chức yêu nước hồi đầu thế kỷ 20 do Phan Bội Châu sáng lập. Hồi ấy, tuần thủ Thái Bình là Nguyễn Duy Hàm, đây là một tên Việt gian thân Pháp. Hắn áp bức dân lành, sát hại những người Việt Nam yêu nước. Tổ chức Việt Nam Quang Phục giao nhiệm vụ cho Phạm Văn Tráng phải thủ tiêu tên ác ôn này để trừ hại cho dân. Ông tìm cách tiếp cận Nguyễn Duy Hàm, ném tạc đạn giết chết tên này. Nhưng thật không may, việc không thành, ông bị giặc Pháp bắt và xử tử vào ngày 23 tháng 9 năm 1913. Khi lên máy chém, ông đưa mắt nhìn một lượt rồi dõng dạc đọc: giang sơn dĩ tử, cô an đắc thân sinh, chấp niên tiền luyện kiếm ma đao, tráng chí vị thù hồng lạc quốc, vũ dực khí thành sự hốt nhiên trung bay, cửu tuyền hạ bài binh bố trận, hương hồn án trợ thiếu sinh quân. Tạm dịch: non sông đã chết, ta sao nỡ sống thừa, mấy mươi năm luyện kiếm mài đao, chí lớn chưa đền ơn tổ quốc. Lòng cảnh đã thành, việc bỗng nhiên thất bại, dưới chính suối bài binh bố trận, hồn thiên ngầm giúp bạn thanh niên. Những người có mặt ở pháp trường vô cùng thương tiếc và cảm phục tấm gương bất khuất trung kiên của người nghĩa sĩ. Họ đứng cả dậy lặng im hướng về người nghĩa sĩ để tỏ lòng ngưỡng mộ. Chiến đấu đến cùng. Phan Đình Phùng sinh năm 1847, mất năm 1895, hiệu Châu Phong, quê làng Đông Thái, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thuở nhỏ ông thuộc bài rất lâu thuộc, nhưng nhờ cần cù chăm chỉ và có chí, nên sau ông cũng đỗ tiến sĩ làm quan chức ngự sử. Ông là người rất cương trực, khẳng khái. Năm 1883, khi triều đình xảy ra việc phế truất vua Dục Đức lập hiệp hòa lên thay, ông đứng ra can, bị bắt giam 12 ngày rồi bị bãi chức về làng. Năm 1885, vua Hàm Nghi ra Sơn Phòng, Hà Tĩnh. Ông đến bái yết, được nhà vua giao cho trông coi các nghĩa quân chống Pháp ở vùng Nghệ Tĩnh. Năm 1888, vì có kẻ phản bội, vua Hàm Nghi bị Pháp bắt, phong trào kém. Ông vẫn một mình đảm đương cuộc kháng chiến trong suốt 10 năm trời. Trong ngót chục năm ấy, giặc Pháp và tay sai danh lợi ra mua chuộc, bắt người thân đào mộ tổ tiên, xong không lay chuyển được quyết tâm sắt đá vì nước vì dân của ông. Phan Đình Phùng lấy núi Vũ Quang làm căn cứ chỉ huy, đánh nhau nhiều trận với giặc Pháp. Kháng chiến tuy không thành công, nhưng cũng làm cho giặc Pháp bị tổn thất rất nhiều. Các nhân sĩ Thanh, Nghệ, Tĩnh bây giờ thường vẫn gọi Phan Đình Phùng là Sơn Trung Tể, ông chúa Sơn Lâm. Tương truyền, trong thời kỳ Phan Đình Phùng đóng quân ở Ngàn Trươi, có viên tuần phủ Hà Tĩnh bấy giờ là Võ Khoa, vốn có tình quen biết, lại có lòng kính trọng chí khí của Phan Đình Phùng. Chính vì vậy mà Võ Khoa có điều muốn bày tỏ với ông mà không dám nói thẳng, hắn liền gửi tới cho ông một bài thơ như sau. Kỷ vô hạ vũ tô binh hỏa, an sử xuân phong biến hổ hàng, chỉ vị Ngô Châu di nhất ái, thử hình ninh phụ thử gian sang. Tạm dịch: mưa rào chẳng dập cơn binh lửa, gió rét còn gieo lạnh ớn lòng, chỉ tại châu ta còn một kẻ, phen này đánh chịu phụ non sông. Bài thơ do một người tâm phúc của Khoa đưa tới. Người này theo lời dặn trước khi đưa thơ đã nói hết cho Phan Đình Phùng biết rõ binh lực của Pháp hùng mạnh như thế nào, để cốt ý khuyên ngầm Phan Đình Phùng nên bãi binh, đừng chống lại mà uổng công. Phan Đình Phùng nghe người đưa thơ nói chuyện rồi đọc thơ của Võ Khoa, biết Võ Khoa muốn khuyên mình đành chịu phụ non sông mà bãi bỏ cuộc kháng chiến. Ông ta vẻ không bằng lòng, rồi để đập lại cái thái độ của một kẻ mà ông cho là cầu an, hèn nhát, ông bèn ném nguyên vận họa lại một bài rằng: bách niên tông xã dư hoài nhiệt, nhất phiến cô trung tạc đảm hàng, ký ngữ đồng nhân tri giả phẫu, sở vương thế lực bạc hà sang. Tạm dịch: cho năm non nước ta yêu mến, một tấm lòng trung giặc lạnh lòng. Nhắn hỏi bạn ơi người có biết, sở vương bạc núi dốc nghiêng sông. Võ Khoa nhận được thơ họa, thấy Phan Đình Phùng tỏ ý cương quyết chiến đấu đến cùng, biết là ông là người cứng rắn, không gì lay chuyển được, đành thôi không dám khuyên can gì nữa. Phan Đình Phùng là một nhà nho trung nghĩa, có cái nhìn sáng suốt về cục diện đất nước. Ông xứng đáng là một vị thủ lĩnh vì dân và biết dựa vào lực lượng hùng hậu của dân để chống lại giặc đến cùng, và cuối cùng đã hy sinh một cách cao đẹp và đầy ý nghĩa. Bụng thế này mà là bụng xấu à? Nguyễn Cao sinh năm 1834, mất năm 1887, quê làng Cách Bi, Quế Dương, nay là Quế Võ, Hà Bắc. Nguyễn Cao thi đậu giải nguyên nhưng không ra làm quan mà ở nhà dạy học. Đến năm 1873, ông mới nhận chức tri huyện Yên Dũng, rồi dần dần ông làm đến tán lý quân vụ Bắc Kỳ. Đến khi vua ký hòa ước với Pháp, Nguyễn Cao bất mãn, treo ấn từ quan, rồi gia nhập nghĩa quân bãi sậy, phục lực với Nguyễn Thiện Thuật, chuyên giữ việc huấn luyện chiến thuật du kích. Nguyễn Cao đã từng uy hiếp quân Pháp ở Đồn Thủy, nã đệ bát từ Đê Gia Lâm vào trại lính Pháp ở Hà Nội, lại cầm đầu một quân Tam Tinh Nghĩa Đoàn chống Pháp ở Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Nhưng cuộc chiến đấu ấy không thành công, ông rút về nông thôn, cải trang là một vị sư vừa tu hành vừa dạy học để bí mật tổ chức lực lượng chờ cơ hội dựng cờ khởi nghĩa. Bọn địch do biết tung tích bắt sống được ông giải về Hà Nội. Thực dân Pháp tìm cách mua chuộc dụ dỗ ông ra đầu thú. Chúng hứa sẽ cho ông một chức quan to và nhiều bổng lộc. Nhưng ông khẳng khái, cự tuyệt. Một tên quan Pháp quay lại kích bác ông. Ông dám chống lại lệnh vua, ý chỉ vào vua Đồng Khánh đã đầu hàng giặc. Trái đạo mà làm loạn, cự lại nhà nước bảo hộ, làm cho dân chúng phải khổ sở. Thế là hạng người xấu bụng mà không chịu hối cải thì chỉ mua lấy cái chết đó thôi. Nguyễn Cao nổi giận mắng lại kẻ thù. Chúa ta là vua Hàm Nghi đang xuống chiếu Cần Phương đuổi giặc, chứ đâu phải cái tên vua bù nhìn Đồng Khánh. Còn nước Pháp miệng nói bảo hộ, kỳ thực là đi xâm lăng, cướp nước ta. Như thế mới là xấu bụng. Ta đường đường có chính nghĩa, sợ gì khổ sở. Ta có sợ chết đâu mà lũ bay phải đem cái chết ra để dọa. Để ta cho chúng bay thấy rõ cái bụng ta xấu hay là tốt. Nói xong, Nguyễn Cao rút con dao nhỏ vẫn giấu kín trong người, đâm thẳng vào bụng mình, rồi ông thọc tay vào kéo ruột mình ra trước mắt bọn giặc, không hề tỏ ra đau đớn hay sợ hãi. Lũ giặc kinh hoàng, vội vàng trói tay ông lại rồi cho băng bó. Xong, đã quá muộn, ông đã anh dũng hy sinh, không cần đến sự cứu chữa của chúng. Mặc dầu ông đã mất, nhưng bọn địch vẫn muốn lấp liếm hành động phi thường này. Để thị oai, chúng công bố tin bắt được Nguyễn Cao đem ông ra hành hình. Hồng nhân đó mà khủng bố tinh thần của dân. 5 giờ chiều ngày 14 tháng 4 năm 1887, chúng bêu đầu ông ở khu đất Hồ Hoàng Kiếm gần phố Hàng Đào. Bà con Hà Thành vô cùng thương tiếc Nguyễn Cao và càng thêm căm thù giặc. Họ tự động tổ chức đám tang của ông bất chấp sự ngăn cản của địch. Và câu thơ viếng Nguyễn Cao đến nay vẫn còn ghi sâu trong ký ức của mọi người. Mắng giặc người xưa tròn phần chết, môi lòng ông cũng tỏ gan trung. Hay nhất thế khoa danh bách thế hùng, điện nguy cơ sự tự thung dung. Tệ tâm thiên địa phi trường bạch, tiết sĩ giang sơn quyết thiệt hồng. Dịch: rất mực tài hoa, rất mực hùng, liều mình vì nước tự thung dung, tất thề trời đất lòng phơi trắng, răng nghiến non sông lưỡi nhuốm hồng.